Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 21 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ cung cấp thêm một tàu tuần duyên cho Việt Nam. Trung Quốc triệu quan chức ngoại giao Mỹ đòi ngừng can thiệp ở Hồng Kông. Và Triều Tiên nói không thiết gặp Tổng thống Trump trừ phi Mỹ bỏ chính sách thù địch.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 20 tháng 11 tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp cho Việt Nam thêm một tàu tuần tra biển trong chuyến công du chính thức đầu tiên của ông đến Việt Nam. Đây sẽ là tàu tuần tra thứ hai của Việt Nam do lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ cung cấp, 2 năm sau khi Mỹ tặng một tàu tuần tra lớp Hamilton cho Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết liệt khẳng định chủ quyền của mình trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Phát biểu tại Học viện Ngoại giao ở Hà Nội, ông Mark Esper cho rằng Mỹ cũng giống như Việt Nam có mối quan tâm lớn về an ninh liên quan đến Biển Đông. Mỹ sẽ không quay lưng nếu thấy một nước nào có hành vi ngang ngược áp đặt đối với các nước khác tại khu vực Biển Đông, ông được dẫn lời nói. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông giàu tài nguyên, nơi mà khoảng 3.000 tỷ khối lượng thương mại đi qua hàng năm. Việt Nam là một trong những nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc và trong những năm gần đây đã trở thành nước lên tiếng mạnh mẽ nhất chống lại các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Bắc Kinh vào tháng 7 đã điều một tàu tiến hành khảo sát địa chấn kéo dài hàng tháng tới một khu vực được quốc tế công nhận là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Việt Nam đầu tháng này nói họ có thể nghiên cứu đệ đơn kiện trong tranh chấp, một bước đi mà trước đây từng được thực hiện bởi Philippines, nơi ông Esper đã đến thăm vào đầu tuần này. Mỹ cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và tìm cách đe dọa các nước láng giềng châu Á muốn khai thác trữ lượng dầu khí rộng lớn trong vùng biển này. Vào tháng 4 năm nay, Mỹ đã giao 6 tàu tuần tra trị giá 12 triệu đô la cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Ngoài ra, Mỹ cũng đã cung cấp cho Việt Nam 12 tàu tuần tra Metal Shark khác trong 2 năm qua.
Ngay trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper hôm 20 tháng 11 lên án Trung Quốc cưỡng ép và đe dọa các quốc gia châu Á nhỏ hơn nhằm áp đặt yêu sách chủ quyền của mình trên Biển Đông. Ông kêu gọi Việt Nam và các nước khác trong khu vực hãy mạnh mẽ đẩy lùi những hành vi này. Chúng tôi sẽ không chấp nhận những âm mưu khẳng định yêu sách hàng hải bất hợp pháp trên sự bất lợi của các quốc gia tuân thủ luật pháp khác. AP dẫn lời ông Esper nói trong bài phát biểu tại Học viện Ngoại giao của Việt Nam. Hoa Kỳ kiên quyết phản đối hành vi đe dọa của bất kỳ bên nào nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền của mình, và chúng tôi kêu gọi chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp và bắt nạt. AP dẫn lời ông Esper nói thêm. Sau lễ đón chính thức tại Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Esper đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Đại sứ quán Mỹ cho biết trên trang mạng Facebook rằng họ đã có một cuộc nói chuyện tuyệt vời. Bộ trưởng Esper đã tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với quan hệ đối tác quốc phòng với Việt Nam và Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, giúp ích cho an ninh quốc tế trong khu vực. Tại trụ sở của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Esper nói thêm rằng Hoa Kỳ cực lực phản đối hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc và yêu sách chủ quyền quá mức của nước này. Đồng thời, ông công bố Mỹ sẽ cung cấp thêm cho Việt Nam một tàu tuần tra hàng hải vào năm tới, nhưng không cho biết chính xác vào thời điểm nào. Việt Nam là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á lần thứ hai của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Trước khi đến Việt Nam, ông Esper đã thăm Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines. Tại Manila, ông khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch tuần tra tự do hàng hải trên Biển Đông, bất chấp những cảnh cáo của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng hứa với Manila rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ và hiện đại hóa các lực lượng vũ trang và cải thiện năng lực hàng hải của Philippines. Chuyến thăm 4 quốc gia châu Á của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được thực hiện nhân dịp ông đến tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. Trong chuyến đi này, ông Esper liên tục lên án hành vi bắt nạt và vi phạm pháp luật của Trung Quốc trên Biển Đông. đồng thời kêu gọi các quốc gia ASEAN chống lại những hành vi này và không để cho Bắc Kinh thao túng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông hiện đang được đàm phán. Phát biểu tại cuộc họp ngày 19 tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng, trong một thời gian dài, Hoa Kỳ đã nỗ lực phá vỡ sự ổn định và hòa bình trên Biển Đông bằng cách kích động rắc rối và gây chia rẽ. Đồng thời, đại diện của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định thêm rằng các nước trong khu vực đã nhận thức sâu sắc về điều này. Tại hội nghị rút kinh nghiệm về công tác quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo năm 2019, vào ngày 20 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Phan Văn Giang cho rằng Việt Nam đã theo dõi, nắm chắc tình hình và kịp thời tham vấn đề xuất với các lãnh đạo đảng và nhà nước để đưa ra các phương án đấu tranh phù hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, đặc biệt là trước hành vi xâm phạm của tàu Hải Dương Địa chất 8 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo Bộ Quốc phòng, phía Việt Nam đã có kế hoạch hiệp đồng trong việc đối phó với Trung Quốc trong sự kiện này. Cụ thể, Bộ Quốc phòng cho biết đã phối hợp với Tổng cục Chính trị tổ chức các đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ trên thực địa, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông để đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về biển đảo, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, bộ này cũng khẳng định đã kiên trì đấu tranh ngoại giao ở các cấp và chuẩn bị nhân lực và phương tiện, tạo nên sức mạnh tổng hợp trên các mặt trận. Sự kiện tàu thăm dò Trung Quốc công khai hoạt động trong khu vực gần bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong nhiều tháng liền, bắt đầu kể từ đầu tháng 7, đã đẩy căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng cao đến mức đỉnh điểm kể từ sau sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014. Đây cũng là lần đầu tiên Hà Nội chính thức lên tiếng phản đối nhiều lần trước sự xâm phạm của Bắc Kinh. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến trong công luận cho rằng phản ứng của Việt Nam chưa đủ mạnh để đẩy lùi hành vi hung hăng của Trung Quốc. Tàu Hải Dương Địa chất 8 chỉ tự ý rút lui vào cuối tháng trước sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ. Tại cuộc họp hôm 20 tháng 11, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho rằng cần phải nâng cao chất lượng việc đánh giá, dự báo tình hình và không để bị động về chiến lược trong thời gian tới. Đồng thời, cần phải đầu tư thêm cho việc sản xuất quốc phòng, xây dựng công trình phòng thủ, lực lượng dân quân, tự vệ biển, thế trận chiến tranh nhân dân để có thể đối phó với mọi tình huống.
Sinh viên Việt Nam tại Đại học Bách khoa Hồng Kông chưa biết bao giờ quay trở lại. Sinh viên Việt Nam tại Đại học Bách khoa Hồng Kông, tâm điểm của cuộc đối đầu bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình hôm 17 tháng 11, quyết định về nước nhưng chưa biết bao giờ quay trở lại. Chị Hoàng Thị Xuân Hương, nghiên cứu sinh ngành điều dưỡng, cho VOA tiếng Việt biết rằng, từ cuối tuần trước, nhà trường đã gửi thư sơ tán khẩn cấp toàn bộ sinh viên giáo viên trong trường và rằng việc nghiên cứu của chị không bị gián đoạn do có thể tiến hành tại nhà. Tuy nhiên, do trường bị phá, khu văn phòng của em là nơi các bạn sinh viên chọn làm điểm chiến đấu với cảnh sát, nên hiện tại em quyết định về Việt Nam một thời gian. Cũng chưa biết bao giờ mới quay trở lại. Chị Hương nói và cho biết thêm rằng, tại một số trường ít bị phá hoại thì các bạn sinh viên đã quay trở lại học tập. Hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết rằng, hôm nay 20 tháng 11, vẫn còn khoảng 100 người biểu tình bị kẹt lại ở Đại học Bách khoa Hồng Kông trong vòng vây của cảnh sát chống bạo loạn, sau khi hơn 1.000 người đã bị bắt giữ kể từ hôm 18 tháng 11. Tin cho hay một số đã tìm cách thoái lui qua cống nước thải, nhưng không thành công vì bị chính quyền chặn. Chị Hương cho biết rằng, tính cả chị, có 3 người Việt Nam đang theo học tại Đại học Bách khoa Hồng Kông. 2 người là nghiên cứu sinh và 1 bạn là sinh viên năm thứ 2. 2 bạn sinh viên kia đã về nước từ ngay hôm có biểu tình đập phá tại trường, chị cho biết. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 18 tháng 11 thông báo đã hỗ trợ theo yêu cầu của 40 sinh viên Việt Nam đang theo học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ ở Hồng Kông về nước an toàn. Hiện còn 10 sinh viên Việt Nam và một số giáo viên, giảng viên đang ở tại các khu vực an toàn, theo thông báo trên cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự. Công dân Việt Nam cũng được khuyến cáo cần thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại, hạn chế đến các khu vực tập trung đông người để tránh xảy ra những rủi ro đáng tiếc khi tới Hồng Kông. Mấy ngày qua, cuộc đối đầu giữa người biểu tình và cảnh sát ở Đại học Bách khoa Hồng Kông đã thu hút sự chú tâm của người Việt và đã trở thành một trong các tin tức được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Bình luận hôm 20 tháng 11, Facebooker Trương Huy San viết, xin trích, tối hôm kia, khi cảnh sát vây giáp sinh viên căng thẳng nhất ở trường Bách khoa Hồng Kông, đang định hỏi tại sao Bắc Kinh hung hãn như thế mà Nhà Trắng không phát ngôn gì, thì Đài Mỹ đưa tin, Nhà Trắng cho rằng đàm phán tiến triển tốt vì phía Trung Quốc rất xây dựng. Trung Quốc cũng nói phía Mỹ rất xây dựng. Người được nhiều cư dân mạng biết tới với tên gọi Austin Huy Đức viết thêm, giờ mới đọc được bài viết của tờ The Guardian cho biết Trump hứa với Tập là sẽ không nhắc gì tới Hồng Kông chừng nào đàm phán mậu dịch chưa xong. Tự nhiên cảm thấy cay đắng, sự vĩ đại của nước Mỹ là bảo vệ được các giá trị phổ quát trên nền tảng tự do, chứ sự vĩ đại của nước Mỹ đâu chỉ nằm ở cán cân thương mại. Trên trang Facebook cá nhân, chị Hoàng Thị Xuân Hương dẫn lại bài viết của một người tên là Nguyễn Hồng Quý, cũng học ở Hồng Kông, trong đó có đoạn chuyện của người Hồng Kông để cho người Hồng Kông giải quyết. Sư huynh của mình đã nói với mình như vậy và mình thấy nó hoàn toàn có lý. Không thể phủ nhận biểu tình Hồng Kông mang đến rất nhiều bất tiện và lo âu cho chúng mình, nhưng bản thân mình cho rằng mình đã lựa chọn đến Hồng Kông thì lúc nó phồn vinh rực rỡ hay lúc nó bi thương bất ổn thì mình đều phải chấp nhận, chị Quý viết. Trong một diễn biến liên quan tới căng thẳng Hồng Kông, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20 tháng 11 cho biết đã triệu tập một nhà ngoại giao của Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh sau khi Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông. Phát ngôn viên cảnh sảng nói rằng dự luật này phớt lờ sự thật, áp dụng tiêu chuẩn kép và can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Hồng Kông cũng như Trung Quốc. Trung Quốc lên án và hoàn toàn bác bỏ việc này, ông Cảnh nói.
Dù chiến tranh Việt Nam đã lùi xa, một số học giả sử học tề tựu về thủ đô Washington vào ngày thứ Sáu vừa rồi để chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy sinh viên về một trong những cuộc chiến tốn kém nhất và để lại nhiều thương vong nhất của Mỹ. Buổi hội luận là một phần trong một hội thảo lớn hơn, nhìn lại phong trào hòa bình sôi sục ở Mỹ nửa thế kỷ trước, đưa tới cuộc biểu tình phản chiến lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ tại thủ đô Washington vào ngày 15 tháng 11 năm 1969. Vào thời điểm đó, hàng ngàn binh sĩ Mỹ đang được triệt thoái khỏi Việt Nam dưới chính sách Việt Nam hóa chiến tranh của chính quyền Tổng thống Richard Nixon, sau khi lên đến đỉnh điểm hơn 540.000 người vào tháng 4 năm 1969. Nhưng việc đó không xoa dịu được sự bất mãn và tức giận của nhiều người Mỹ về chiến tranh kéo dài ở Việt Nam, trong khi đàm phán hòa bình với phe Cộng sản lâm vào bế tắc. Cuộc chiến kết thúc với người Mỹ vào năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết vào tháng 1, mở đường cho một cuộc hưu chiến và những binh sĩ Mỹ cuối cùng được rút khỏi Việt Nam không lâu sau đó. Hội thảo diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11 tại Washington, tập trung vào sự đóng góp của các nhà hoạt động ở Mỹ đấu tranh đòi chính quyền Nixon chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam trong những năm cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970, trong đó có các binh sĩ Mỹ và cựu chiến binh phản đối chiến tranh. Trong cuộc hội luận giữa các nhà sử học về việc giảng dạy về cuộc chiến, giáo sư Linda Yar từ Đại học George Washington nhận định rằng sau khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975, có một nỗ lực thật sự ở Mỹ để quên đi sự dính líu của Mỹ ở Việt Nam vốn bị xem là một sai lầm. Kết quả là nó trở nên xa lạ đối với nhiều học sinh ở Mỹ. Nhưng bà nói ngày nay các học giả có nhiều cơ hội nghiên cứu những nguồn sử liệu địa phương để mở rộng hiểu biết của mình và kiến thức đó cần được truyền đạt lại cho học sinh ngày nay. Giáo sư Carolyn Eisenberg từ Đại học Hofstra nói có một số điều về chiến tranh Việt Nam mà đến ngày nay vẫn còn mang tính thời sự. Bà cho biết thêm. Một trong số những điều mà học sinh sẽ học được là các nhà lãnh đạo của họ nói dối. Rất nhiều học sinh vẫn tin những gì mà những nhà lãnh đạo này nói. Điều thật sự quan trọng cần biết là họ đã nói dối nhiều tới mức nào. Điều thứ hai mà tôi học được từ trải nghiệm Việt Nam là mặc dù chính phủ Mỹ mô tả việc họ làm là bảo vệ tự do, trong tình huống cụ thể đó thì không phải như vậy, họ bảo vệ một chính thể độc tài. Nhưng bà nói điều quan trọng nhất và vẫn còn liên hệ tới thời đại ngày nay là phong trào hòa bình đã diễn ra trong một bộ phận thường dân và quan điểm bất đồng chính kiến trong quân đội. Cuộc biểu tình này cuối cùng đã tác động tới chính sách, bà nói, và đó là một điều thật sự quan trọng. Bà Nguyễn Minh Nguyệt, một nghiên cứu sinh vừa hoàn tất chương trình đào tạo tiến sĩ lịch sử tại Đại học American ở Washington, cho biết bà vừa dạy lớp đầu tiên của bà về chiến tranh Việt Nam. Là một người Việt nói về cuộc chiến ở đất nước mình, bà nhấn mạnh điều quan trọng là tránh gây cho sinh viên ngộ nhận rằng bà đang tuyên truyền một chiều, mà thay vào đó trình bày những chứng cứ và tài liệu lịch sử khách quan để họ có thể tự phân tích và đánh giá. Tiến sĩ Nguyệt cho biết bà không thiết kế các buổi học theo mô thức thầy giảng trò ghi, mà thường tổ chức các buổi thảo luận, trong đó bà dùng nhiều tư liệu để xem xét các khía cạnh khác nhau của cuộc chiến. Những tư liệu này bao gồm các tài liệu nguyên bản, các tác phẩm văn học hư cấu và phi hư cấu, và kể cả phim ảnh. Tôi rất ngại và sợ việc sinh viên coi mình là một phát ngôn viên cho mọi quan điểm của người Việt Nam. Việc đó rất nguy hiểm, bà nói. Nếu như họ đã coi mình là người đại diện cho suy nghĩ của phía Việt Nam, thì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tất cả những cái khác mà mình nói. Gần nửa thế kỷ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, tiến sĩ Nguyệt nói giảng dạy để sinh viên thấu hiểu cuộc chiến này là một thách thức vì nó đã phai mờ trong tâm thức của người dân Mỹ thời nay. Một trong những phương thức mà bà sử dụng để làm cho các bài học lịch sử sinh động hơn là kết nối với sinh viên bằng cảm xúc. Bà nói, khi mà mình nói về tất cả những gì liên quan đến đạo đức hoặc vô đạo đức mà không có cảm xúc của con người trong đó, thì tự nhiên chủ đề thảo luận trở nên rất khô khan. Mình phải cho phép sinh viên của mình khám phá toàn bộ mọi khía cạnh để cho họ thấy rằng nó liên quan đến họ ở mức bản năng cơ bản, có nghĩa là cảm xúc. Vì thế, tiến sĩ Nguyệt nói bà cố gắng thúc đẩy sinh viên của bà thấu cảm và đặt mình vào thời điểm của cuộc chiến 50 năm về trước. Những cảm xúc mà họ trải nghiệm cho phép họ liên hệ tới những sự kiện ngày nay. Bà nói thêm, một vụ không kích bằng drone xảy ra và bạn không thấy ai bị thương vong cả, và đó là một cuộc chiến sạch sẽ. Thực tế không phải vậy.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Một quan chức cấp cao của Triều Tiên hôm 20 tháng 11 nói rằng Hoa Kỳ phải từ bỏ chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng nếu muốn khởi động lại các cuộc đàm phán để phi hạt nhân hóa Triều Tiên, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin. Trao đổi với các phóng viên sau khi gặp các quan chức Nga ở Moscow, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Sun-hui nói rằng không có cách nào mở thêm một hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nếu ông Trump duy trì lập trường hiện tại đối với Triều Tiên. Yonhap dẫn lời Thứ trưởng Cho nói rằng một khi Mỹ rút lại toàn bộ chính sách thù địch chống Triều Tiên, thì thương thuyết với Hoa Kỳ mới có thể tiến tới phía trước và hai bên có thể tiếp tục thảo luận về các vấn đề hạt nhân. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên nói, cho tới lúc đó, tôi nghĩ rằng một cuộc họp thượng đỉnh không thực sự là vấn đề quan tâm của chúng tôi. Bà Châu không nêu rõ chính sách nào của Mỹ được coi là chính sách thù địch, nhưng Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm Chủ nhật nói rằng một nghị quyết gần đây của Liên Hợp Quốc về quyền con người là một hành động khiêu khích chính trị do Hoa Kỳ lãnh đạo. Triều Tiên còn kêu gọi Mỹ phải chấm dứt các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, đồng thời tháo gỡ các lệnh cấm vận đã làm tê liệt nền kinh tế Triều Tiên. Khi được hỏi hành động nào của Hoa Kỳ là cần thiết để bắt đầu lại các cuộc đàm phán, Bộ trưởng Châu nói rằng người Mỹ biết rất rõ họ phải làm gì. Phía Hoa Kỳ sẽ phải dỡ bỏ tất cả các biện pháp coi chúng tôi là kẻ thù và sau đó thông báo cho chúng tôi về quyết định chiến lược đó, vẫn theo lời bà Châu. Ông Kim và ông Trump đã gặp gỡ tại một hội nghị thượng đỉnh đầu tiên mang tính bước ngoặt tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái, khi hai ông đồng ý cải thiện quan hệ và đàm phán để chấm dứt các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Các nỗ lực đó không đạt được tiến bộ đáng kể và hội nghị thượng đỉnh thứ nhì cũng sụp đổ tại Việt Nam vào tháng 2. Hai nhà lãnh đạo hồi tháng 6 đồng ý mời lại đàm phán tại một cuộc gặp gỡ thứ ba tại biên giới giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. Nhưng các cuộc đàm phán cấp làm việc hồi tháng 10 ở Thụy Điển đã kết thúc sau khi phái viên Bắc Triều Tiên tố cáo rằng người Mỹ đã đến bàn hội nghị với tay không. Bà Châu, một trong những nhà thương thuyết hạt nhân hàng đầu của Triều Tiên, đã gặp các quan chức Nga, kể cả Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Moscow hôm 20 tháng 11, vẫn theo bản tin của Yonhap. Phát biểu của bà Châu là tuyên bố mới nhất trong một loạt tuyên bố của các quan chức cấp cao Triều Tiên trong những tuần gần đây, kêu gọi Mỹ phải hành động, trong khi hạn chót do ông Kim đặt ra là trước cuối năm nay, yêu cầu Washington phải tỏ ra linh hoạt hơn, đang tới gần.
Trung Quốc triệu tập nhà ngoại giao cấp cao của Sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh hôm thứ Tư sau khi Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua dự luật nhân quyền Hồng Kông, hãng tin Reuters và tờ South China Morning Post tường thuật. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Thứ trưởng Ngoại giao Mã Triệu Húc đã triệu tập ông William Klein, cố vấn Bộ trưởng về các vấn đề chính trị của Đại sứ quán Hoa Kỳ, nói với ông rằng tình hình tại Hồng Kông là chuyện nội bộ của Trung Quốc và yêu cầu Mỹ phải ngưng các hành động can thiệp. Tuyên bố này cảnh cáo Trung Quốc sẽ đề ra những biện pháp mạnh mẽ và Hoa Kỳ sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhằm bảo vệ nhân quyền tại Hồng Kông. Một động thái có thể lót đường cho hành động ngoại giao và các biện pháp chế tài kinh tế chống lại chính quyền Hồng Kông. Tờ South China Morning Post nói đây là lần thứ nhì Trung Quốc triệu tập một nhà ngoại giao Mỹ kể từ khi các cuộc biểu tình bùng phát ở Hồng Kông cách đây 5 tháng. Hồi giữa tháng 6 năm nay, ông Robert Forden, phó đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh đã bị Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Li Yuqiang triệu tập. Ông Klein bị triệu tập sau khi người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng tuyên bố bất kỳ cố gắng nào của Mỹ nhằm can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc cũng đều vô ích. Ông cảnh sảng cảnh báo, nếu Mỹ tiếp tục can thiệp, bảo đảm Trung Quốc sẽ phải đề ra những biện pháp mạnh mẽ để đáp trả và kiên quyết bảo vệ các quyền lợi chủ quyền, an ninh và phát triển. Báo South China Morning Post dẫn lời ông cảnh sảng nói rằng động thái của Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhân quyền Hồng Kông là một sự vi phạm luật pháp quốc tế và cách hành xử thông thường trong các quan hệ quốc tế mà Trung Quốc mạnh mẽ lên án và cực lực chống đối. Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhân quyền Hồng Kông sau khi Hạ viện thông qua phiên bản của họ hồi tháng trước. Hai dự luật này đều đòi hỏi chính xác chính phủ Mỹ phải ra phúc trình thường niên, được Bộ trưởng Ngoại giao xác nhận. Và liệu Hồng Kông có duy trì đủ quyền tự trị từ Bắc Kinh để có thể giữ quy chế thương mại đặc biệt là quy chế đã bảo vệ Hồng Kông tránh bị áp thuế như Mỹ đã làm đối với các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất hồi năm ngoái. Dự luật này nếu được thi hành sẽ cấm công dân và công ty Mỹ xuất khẩu các thiết bị kiểm soát đám đông phi sát thương cùng một số thiết bị quốc phòng khác cho Hồng Kông. Dự luật này cũng kêu gọi các biện pháp chế tài chống lại bất cứ cá nhân hoặc thực thể nào vi phạm các quyền tự do được bảo đảm theo luật cơ bản, tiểu hiến pháp của Hồng Kông.
Giáo hoàng Francisco đến Thái Lan hôm thứ Tư, 20 tháng 11, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới quốc gia sùng đạo Phật nhất thế giới. Giáo hoàng được chào đón nồng nhiệt bởi người em họ và cũng là người bạn thời thơ ấu ở Argentina, Sir Ana Rosa Silveri, 77 tuổi, khi ngài đến sân bay quốc tế Don Mueang của Bangkok. Chuyến thăm của giáo hoàng Francisco đến Thái Lan là chuyến viếng thăm đầu tiên của người đứng đầu giáo hội Công giáo kể từ chuyến thăm của giáo hoàng John Paul đệ nhị vào năm 1984. Chuyến thăm trùng với kỷ niệm 350 năm lần đầu tiên các nhà truyền đạo Công giáo đến Thái Lan, lúc đó được gọi là Simla, và nơi mà nay người Công giáo chỉ chiếm một phần rất nhỏ, khoảng 388.000 giáo dân, tức chỉ 0,58% trong 68 triệu dân của đất nước sùng Phật giáo này. Giáo hoàng theo dự trù hôm thứ Năm, 21 tháng 11, sẽ gặp Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, Quốc vương Mahavajirusongkorn và lãnh đạo cộng đồng Phật giáo Thái Lan trước khi chủ trì thánh lễ tại sân vận động quốc gia ở Bangkok. Sau một thánh lễ khác tại một nhà thờ ở Bangkok vào thứ Sáu, giáo hoàng Francisco sẽ bay sang Nhật Bản và thăm hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, nơi bị bom hạt nhân của Mỹ tàn phá vào cuối Thế chiến thứ Hai.
Một nhà chức trách Hà Lan phát hiện 25 di dân trên một chiếc phà chở hàng đến Anh không lâu sau khi phà rời Hà Lan hôm 19 tháng 11. Chiếc phà đã quay trở lại cảng Vlaardingen của Hà Lan, các cơ quan dịch vụ khẩn cấp cho biết. Trong số di dân bị phát hiện, hai người đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị. 23 người khác được kiểm tra sức khỏe tại cảng trước khi được cảnh sát đưa đi nơi khác để tiến hành các thủ tục điều tra, một thông cáo cho biết. Nhà chức trách phát hiện nhóm di dân này trong một thùng lạnh được chuyển lên trên phà. Lực lượng chức năng đã dùng chó đánh hơi để kiểm tra. Nhóm di dân được đưa lên phà Britannia Seaways thuộc sở hữu của công ty DFDS của Đan Mạch vừa mới vượt qua biển Bắc đến Frederikshavn, miền nam nước Anh. Vụ này xảy ra sau khi 39 thi thể của di dân Việt Nam được phát hiện trong thùng lạnh một chiếc xe tải gần London hôm 23 tháng 10. Thùng hàng này được chuyển đến từ một chuyến phà xuất phát từ Zeebrugge của Bỉ tới Essex của Anh. Hai người tại Anh và 8 người khác ở Việt Nam đã bị truy tố trong vụ án mạng này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Sau đây, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Vào thời điểm cuối thu, khi cây cối đã chút lá gần hết, thì dọn lá khô trong vườn trở thành một phần trong danh sách công việc mà các gia đình tại Mỹ không thể bỏ qua. Mặc dù hôm nay đi làm về muộn, trời lại tối nhanh và khá lạnh, nhưng chị Tố Linh, một cư dân ở ngoại ô thủ đô Washington, vẫn phải tranh thủ cùng con trai gom lại hàng đống lá lớn trong vườn. Khối lượng lá phải thu gom mỗi dịp như thế này là không hề ít. Hơn thế, do mùa thu kéo dài hơn 2 tháng và cây cối cũng rụng lá rải rác trong những tuần cuối, nên thường thì chị và gia đình phải tiến hành công việc này nhiều lần trong suốt mùa thu. Chị Tố Linh, một cư dân ở thành phố Annandale, Virginia cho biết.
Hàng năm khi mà mùa thu xuống là lá nó rụng đó, thì tụi em là phải làm một lần là phải 3 lần trong một năm như vậy. Thì đây là đợt thứ nhì thì em đã làm rồi. Còn bây giờ lá trên cây nó vẫn còn nhiều lắm. Thì mình chờ tới khi nào mà lá nó rụng hết rồi đó, khoảng chừng 2 tuần nữa đó, thì mình mới làm thêm một đợt nữa.
Lá khô sau khi thu gom sẽ được các gia đình đóng trong các túi ni lông sạch sẽ để ngay trước cửa nhà, để chờ được công ty môi trường thu dọn vào một ngày cố định trong tuần. Đây là một trong những điểm đến của các loại lá khô và thân cây mục ở ngoại ô thủ đô Washington. Thời điểm này cũng là dịp tất bật nhất ở đây, khi mỗi ngày có tới hàng trăm lượt xe thu gom rác thải cùng lá khô và thân cây mục từ các nơi tìm tới, để bắt đầu một quy trình tái chế rác tự nhiên thành các sản phẩm phục vụ nông nghiệp.
Tại điểm đến cuối cùng này thì tất cả lá khô và thân cây mục thu gom từ các hộ gia đình sẽ được tái chế và xử lý. Tại đây thì chúng sẽ được nghiền nát và trộn với một số hóa chất cũng như đất nữa để tạo ra những loại phân bón để phục vụ cho việc trồng trọt trong mùa xuân. Và vào đầu xuân thì hầu hết các gia đình tại khu vực ngoại ô Washington thường bỏ thời gian lái xe ra tận đây để nhận những bao phân miễn phí về phục vụ cho việc trồng trọt trong mùa xuân tới.
Mùa thu ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington có thể nói là một trong hai mùa đẹp nhất trong năm. Những hàng cây vàng đậm dưới nền trời xanh ngắt càng tăng thêm vẻ lãng mạn cho cảnh sắc thiên nhiên. Và việc dọn lá khô, đặc biệt là trong những ngày nắng ấm, cũng là một công việc thú vị đối với lũ trẻ, bởi chúng vừa có thể vui đùa thỏa thích trong vườn, vừa có thể phụ giúp cha mẹ. Quay trở lại với gia đình chị Tố Linh, dù đi làm về muộn và không kịp dọn lá trong một ngày ấm áp, nhưng đối với chị và gia đình thì đây là công việc mà ai cũng muốn hoàn thành. Bởi ngoài việc giữ sạch sẽ cho khu vườn trong nhà, thì đây cũng là một khởi đầu mới cho vòng tuần hoàn của thiên nhiên và cây lá.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 21 tháng 11 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoa Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.